Xin chào mọi người, tập ngày hôm nay thì sẽ có một intro. Tại vì mình cũng muốn vào đấy luôn, để mọi người quyết định xem là mọi người có lắng nghe cái tập podcast này hay không. Vì mình nghĩ là nội dung và thời lượng của tập podcast này có thể là nó sẽ hơi dài so với những tập khác. Và tập podcast này chủ yếu là kể về những trải nghiệm của mình khi mình lên Đà Lạt. Thì nó cũng hơi mang hướng cá nhân một xíu. Nó cũng không có quá nhiều những cái lời khuyên hay là có quá nhiều những cái câu chuyện giống như là ở những cái tập trước. Nếu như mọi người có ý định muốn lắng nghe về những trải nghiệm của mình khi mà mình lên Đà Lạt làm tình nguyện viên thì mọi người có thể dừng lại và lắng nghe tập podcast này nhé. Tập podcast ngày hôm nay mình muốn dành trọn vẹn nó cho nhà Berry. Berry Garden là một nơi, một cái farm nhỏ nhỏ xinh xinh ở Đà Lạt, ở Xuân Trường, Đà Lạt, cách thành phố Đà Lạt khoảng tầm 20 cây số. Berry là một nơi mà đã cho mình nương náu suốt hơn 3 tuần khi mà mình đến Đà Lạt. Cái chương trình mà mình đi ấy, đó là làm tình nguyện viên cho farm. Và mình sẽ giải thích một chút trước khi mà mình vào cái câu chuyện là mình đã ở farm như thế nào, có những cái trải nghiệm gì nhá. Hiện tại mình thấy cũng có khá là nhiều farm tuyển tình nguyện viên đến cùng trải nghiệm, cùng làm việc, cùng hưởng thụ cái bầu không khí trong lành và được học hỏi những gọi là kiến thức về nông nghiệp, cũng như là chào đón khách, tiếp khách, hoặc là đó là cái mục đích chính khi mà mình làm tình nguyện viên và mình đến với các farm. Tùy từng farm sẽ có những cái công việc khác nhau. Ví dụ như có những farm thì nuôi trồng, cái công việc chính của mình á, chủ yếu thì mình sẽ phụ giúp mọi người là trồng trọt, chăn nuôi rồi là thu hoạch. Còn farm của mình thì vừa là trồng, vừa là thu hoạch và cũng vừa là tiếp đón khách nữa. Cho nên là cái công việc nó cũng khá là đa dạng và mình cũng được làm quen với khá là nhiều người khi mà mình đến với farm. Tiếp theo câu chuyện mình sẽ kể về cái hành trình của mình khi đến với Berry, đến với Đà Lạt. Thật ra cái tập podcast này là mình đã thu đến lần thứ 3 rồi. Tại vì lần đầu tiên thu xong á thì mình thấy là cảm giác mình giống như mà là một cái đứa trẻ con ấy, rất là háo hức khi mà nhớ về một cái ký ức tốt đẹp nào đó. Thế nên là mình kể, mình nói chuyện, mình không kìm lại được. Và tập đầu tiên, tập podcast đầu tiên mình thu là 45 phút. Thì sau khi mà thu xong mình mới giật mình nhìn lại là ôi dài như thế này chắc chả có ai nghe đâu. Đến cái lần thứ hai thì mình cũng đã điềm tĩnh hơn được một chút. Nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn còn quá dài, tận 30 phút lận. Và mình không biết là tập này thì mình sẽ thu âm trong bao nhiêu phút. Khi mà nghe lại rồi ấy, thì mình chợt ngớ người ra và nhớ ra có rất là nhiều những cái thứ mà đáng lẽ ra là mình nên nói ở trong cái tập podcast đó thì mình lại không nói. Vậy nên là mới có cái lượt thu âm thứ ba này và không biết là có những cái lượt sau nữa hay không. Thì cái ấn tượng của mình đầu tiên khi đến với Đà Lạt ấy, đó là người ở Đà Lạt mọi người rất là dễ thương. Mình cũng không hiểu tại sao mà ở một cái nơi đối với mình là xa lạ và một thân con gái một mình đi một mình vào đến một cái vùng đất mới và quyết định ở một nơi mà mình không hề quen biết ai như thế. Mọi người bảo mình là liều, tại sao mình không sợ gì hết. Mình có nói là khi mà mình cảm thấy không nguy hiểm thì nó sẽ là không nguy hiểm. Và trong cái thâm tâm mình nghĩ là mọi người tốt đẹp thì chắc chắn là những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Khi mà vừa bước xuống sân bay ấy, thì mình cũng không biết là sẽ đi xe buýt như thế nào. Tại vì trước đấy là mình có hỏi anh chủ farm, anh có bảo là em có thể bắt taxi đến cái trạm xe buýt này, xe buýt kia để em bắt xe buýt số 06 xuống Xuân Trường. Khi mà vừa mới ra khỏi cửa sân bay thì mình thấy rất là ít xe, nó khác với các cái sân bay khác là mình thấy là rất là ồn ào, tấp nập và rất là nhộn nhịp ấy. Sân bay ở Đà Lạt cái hôm mà mình hạ cánh mình xuống thì mình thấy là mọi thứ rất là yên tĩnh, rất là êm đềm. Thì mình thấy ở đấy có ngay một chiếc xe buýt, mình đã hỏi thì mọi người bảo là có thể lên chiếc xe buýt đấy để đi ra cái trạm xe buýt bắt số 06 để xuống sân trường. Ấn tượng của mình đối với cái bác xe buýt đầu tiên ấy, đó là chú ấy rất là nhiệt tình. Mình thì cứ lơ ngơ chả biết đường, mình cũng không biết là cái trạm nào là trạm dừng hết. Thì mình chỉ nói là mình muốn xuống thì mình bắt xe buýt xuống đến Xuân Trường thôi. Cái lúc mà chú ấy dừng xe lại rồi, chú vẫn dừng lại và chú ý dặn dò mình là đi đến chỗ này đi chỗ kia. Và chú còn gửi gắm một cái anh xuống trước mình một chút nữa, bảo là đấy con cứ đi theo cái anh đấy là anh ấy sẽ dẫn con đến được cái trạm xe buýt đó. Và mình rất là sốc, tại vì ở Hà Nội á, là mỗi lần mà mình đi xe buýt thì mình rất là sợ. Kiểu cái xe buýt nó dừng rất là nhanh và kiểu như là mình phải xuống thật nhanh để có thể cho bác tài đi ấy. Thì cái lúc mà mình nhảy vội xuống cái xe đấy mình sẽ bị choáng. Và khi mà đến Đà Lạt á, thì mọi người dừng lại và dặn dò nhau như vậy, mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Và cái chuyến xe buýt thứ hai thì mình bị lạc mất một đoạn khá là dài. Nhưng mà mình cũng cảm ơn bác tài, tại vì là cũng vì cái đoạn lạc đó mà mình mới biết được là cái đồi chè Cầu Đất nó như thế nào. Chứ không thì vào Phan thì mình cũng chả bao giờ lượn ra đây đấy làm gì cả. Và khi mà bị đi quá rồi á, thì bác tài có bảo với mình là không sao hết, tí nữa chú chở con quay trở lại. Và khi mà mình nói là mình muốn gửi tiền, tức là muốn gửi tiền một chiều đi quay về ấy, thì chú bảo là không sao, gọi là miễn phí cho con để con đi du lịch vui nha. Trời ơi, cái lúc đấy mình nghe xong mình cảm thấy rất là ấm áp. Khi mà đến Paris hôm đầu tiên thì ấn tượng đầu tiên của mình với Paris đó là rất là rộng. Đối với mình thì mình chưa bao giờ đi một cái farm nào mà rộng như thế. Có thể là trong cái trí tưởng tượng của mình, và từ trước đến giờ mình rất là ít khi mà đi vào farm, cho nên là mình thấy farm như thế là rộng rồi. Khi mà bước vào thì hôm đấy có chị Trà và anh Tân ở nhà. Trà thì vừa mới trồng cây hay là đi nhổ cỏ xuống, đang còn mặc nguyên bộ đồ lao động đón mình, và chị dặn dò mình là cất đồ vào trong nhà và đi tắm đi không trời lạnh. Tại vì lúc đấy là mới cũng chỉ hơn có 5 giờ hơn một chút thôi. Nhoáng một cái tầm khoảng 10-15 phút sau trời đã bắt đầu tối rồi. Trời tối rất là nhanh. Trong khi đang tắm thì mình đã nghe máy Yến đang hú hét ở bên ngoài kia hỏi chị Trà một cách rất là rối rít là chị Trà ơi, bạn mới đâu rồi, bạn mới đâu rồi. Kiểu rất là háo hức để được gặp một đứa mới tinh như mình ý. Mặc dù là em ý chưa biết mình là ai. Đến cái khi mà mình tắm xong ra rồi thì em mới cứ quấn quýt bên mình và nói chuyện với mình để phá vỡ cái bầu không khí ngại ngùng của mình đối với mọi người ấy. Mình là một đứa trộm vía là khá là hòa đồng và cũng dễ bắt nhịp nhanh, nhưng mà khi mà đến một cái môi trường nó mới lạ thì mình cũng sẽ khá là rụt rè và cũng mất một thời gian để thích nghi, chứ không phải là đến một cái là mình có thể hoạt bát được như Yến. Và mình rất là hâm mộ em ý về cái khoản đó. Cảm ơn Yến tại vì hôm đó cũng đã nói chuyện với mình là khiến mình cảm thấy là gần gũi được với mọi người hơn. Có thể là mọi người cũng rất là muốn mở lời với mình, nhưng mà mọi người cũng ngại, cũng giống như mình khi mà mới gặp mọi người lần đầu tiên thì mình cũng rất là ngại giống như vậy. Buổi đầu tiên đến với farm là một trận nhậu ra trò. Mình đã bỏ rượu bia từ rất là lâu rồi. Rất là ít khi mà mình đụng đến, tại vì là thứ nhất là mình bị đau dạ dày, và thứ hai là vì mình không thích cái mùi của rượu bia ấy, vì nó vừa đắng cay. Tại sao mọi người lại thích dùng những cái thứ đồ đó làm say mình? Nhưng mà đến cái khi buổi tối hôm đó thì mình cũng uống gần 2 lon và mình cũng thấy lâng lâng rồi, thì bắt đầu mình thấy là thì ra là có một chút men vào người thì chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn, chúng mình có thể dễ dàng cởi mở với nhau hơn. Cảm giác như là mượn hơi men một chút ở trong người để có thể nói ra được những cái lời trong lòng của mình ý. Mặc dù là mình rất là tỉnh táo, nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình có thể nói được rất là nhiều. Và hôm đó thì mình cũng khá là mệt, tại vì cũng di chuyển xa, đi cả ngày trời và đến tối lại còn nhậu nữa. Đó là cú sốc đầu đời của mình khi mà vừa mới đến farm thì mọi người đã ăn nhậu tưng bừng. Và theo như lời của bà Yên nói là rất lâu rồi mọi người không nhậu với nhau, và cũng rất là ít khi mà mọi người trong farm nhậu với nhau ấy. Và cái cú sốc thứ hai nữa đó chính là trong tuần đầu tiên thì đã có đến 2 cuộc nhậu, 2 tuần sau đó nữa thì cũng không có nhậu nhẹt gì, tại vì mọi người cũng chỉ làm việc xong sau đó vào phòng và làm những cái việc cá nhân của mình thôi. Về những cái trải nghiệm khi mà mình đến với Mary ấy, thì mình giống như cái tập podcast mới nhất mà mình đăng lên TikTok ấy, mình còn nói là khi mà đến một thành phố không phải là vì ở đó có gì mà vì ở đó có ai. Khi mà mình nhớ đến Đà Lạt ấy thì mình sẽ nhớ đến Mary đầu tiên, nhớ đến mọi người ở trong farm. Tại vì sao? Tại vì mình đã có một cái khoảng thời gian rất là tốt đẹp ở farm, một cái nơi mà mình chưa bao giờ gặp mọi người, chưa hề quen biết mọi người, dù là một chút xíu thôi cũng chưa hề quen. Nhưng mà trong suốt hơn 3 tuần mình ở đó thì chưa có một hôm nào mình cảm thấy khó chịu hay là mình cảm thấy buồn vì mọi người làm gì đó đối với mình. Lúc nào mình cũng cảm thấy vui vẻ, lúc nào mình cũng cảm thấy tích cực hết. Và có những hôm tụt mood một chút xíu thôi, nhưng mà cái năng lượng nó cũng sẽ vớt vát lại được rất là nhanh. Để mà nói là ấn tượng nhất về mọi người ở Barry thì mình nghĩ là không có ai nhất đâu. Tại vì đối với mình ai cũng đều yêu thương mình và mình cũng đều rất là ấn tượng đối với mọi người ấy. Nhưng mà chị Trà là người mà gắn bó với mình nhiều nhất khi mà mình đến với Barry. Tại vì Sau cái tuần đầu tiên mình đến thì cô Trang, Ngọc Anh và bé Yến cũng đi hết rồi. Chỉ còn mình với chị Trà là con gái thôi. Lúc đầu tiên mình cứ nghĩ là chị Trà là một người kiểu rất là trưởng thành, rất là chững chạc, rất là người lớn ấy. Nhưng mà khi mà nói chuyện vào rồi thì chị Trà cũng giống như một đứa con nít như mình thôi. Cũng thích trai đẹp này, cũng thích đi chơi. Rồi là khi mà gặp một cái gì đó kiểu đáng yêu xinh xinh ấy thì chị cũng tíu ra tíu tít với mình. Nhưng mà trong cái cách hành động cũng như là cách ứng xử của chị Trà thì chị Trà thật sự là một người trưởng thành và là một người rất là bao dung. Không bao giờ chị Trà bảo mình là sao em dậy muộn thế, hay là em làm cái này em làm cái kia đi. Chị Trà toàn bảo mình là thôi em ngủ thêm lấy một tí nữa đi, hoặc là thôi cái này để cho chị làm cho. Nên là đối với mình, chị Trà giống như là một người chị gái của mình á, và một người chị gái rất là thương mình. Mặc dù là chị em cũng có một thời gian không quá dài ở bên nhau, nhưng mà chúng mình cũng có rất là nhiều chuyện có thể chia sẻ được với nhau. Lúc nào mình lên giường mình cũng bảo với Trà là ôi Trà ơi em buồn ngủ quá, và thế là mình lăn ra ngủ. Cái người thứ hai mình muốn nhắc đến, cái thứ hai ở trong tập podcast này, đó chính là cô Trang. Cô Trang là một người mà mình rất là quý, rất là mến. Tại vì cảm giác cô Trang giống như là một người mẹ thứ hai của mình á. Một người mẹ mà có thể thấu hiểu, có thể lắng nghe tất cả những cái tâm tư tình cảm của mình mà không hề có một sự phán xét hay là có một cái trách móc nào ở trong đó ấy. Cô có bảo với mình là dù có lựa chọn như thế nào hay là dù có quyết định như thế nào thì đó cũng là những cái quyết định mà để mình đã suy nghĩ rất là lâu rồi, và tuổi trẻ của mình ấy chỉ có một lần thôi, đừng có tiếc nuối những cái điều đó. Khi mà cô Trang chuẩn bị về ấy, thì mình rất là buồn. Cô có nói là mỗi người đi đến đâu cũng là một hành trình, và khi mà hành trình đó khép lại rồi, hành trình khác nó sẽ mở ra, và cái mối nhân duyên này nó sẽ không bao giờ mất. Tại vì chúng mình có những cái sự kết nối. Bây giờ thời điểm mà công nghệ 1.0 lên ngôi rồi thì thiếu gì cách để chúng mình có thể gặp nhau. Mình cũng vẫn luôn tin vào cái điều đó, cho nên sau những cái lời an ủi của cô thì mình cảm thấy là vui vẻ hơn rất là nhiều sau những cuộc chia ly. Có một buổi trưa khi mà cô ngồi xem về thần số học cho mình, nó khác so với tất cả những cái gì mà mình đã từng được người khác xem. Trưa hôm đó thì mình có ngồi tâm sự với cô về tất cả những cái điều mà mình đang gặp phải ở trong cuộc sống, kể cả là những cái vết thương hay là những cái điều mà mình đang muốn chữa lành. Mình cảm giác như là cô là một người rất là giỏi lắng nghe. Trưa hôm đấy thì mình chưa bao giờ tâm sự những cái chuyện đó ra khỏi con người, ra khỏi cái suy nghĩ của mình, kể cả đối với những người bạn thân nhất của mình. Nhưng mà hôm đó mình đã nói chuyện được với cô Trang thì chắc chắn là các bạn đã đủ hiểu được rằng là với một người có cái tình yêu thương như thế nào và có cái sự bao dung như thế nào thì mình mới cảm nhận được, mình mới dám kể những cái câu chuyện đó ra. Người thứ ba mình muốn nhắc đến đó chính là anh Tạo. Anh Tạo là một người là chủ của Berry. Trong cái ký ức của mình á, thì anh Tạo là một người nói năng rất là nhỏ nhẹ, rất là nhẹ nhàng và là một người rất là kiên nhẫn đối với bọn mình. Mình là cái đứa suốt ngày tíu ta tíu tít, lúc nào cũng luôn có những cái câu hỏi để đặt ra, thì anh luôn là người kiên nhẫn giải thích với bọn mình từng cái câu chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như là ở trong vườn cái cây này tại sao lại nên trồng, tại sao lại trồng ở cái vị trí đó. Mình cũng thấy rất là hiếm khi mà có ai mà ngồi lại và giải thích được cho bọn mình những cái điều đó. Đối với mình ý, anh là một người từng trải, anh là một người có rất là nhiều kinh nghiệm, kể cả trong cuộc sống, trong tình cảm hay là trong bất cứ một cái lĩnh vực nào đó. Khi mà hỏi đến rồi á, thì anh có thể chia sẻ cho bọn mình rất là nhiều điều. Ở anh có những cái triết lý mà mình nghĩ là chắc là mình phải đọc sách khoảng mấy chục cuốn sách thì bắt đầu mới được bằng cái việc anh nói ra những cái buổi trò chuyện cùng anh trong những bữa ăn cơm. Mình nhớ nhất ở anh đó là anh có một cái sự quan tâm đối với tất cả mọi người ở Mary. Và sau khi đến với Mary rồi á, thì mình mới biết được rằng bản thân mình đang thiếu sót ở đâu nhiều nhất. Tức là mình biết cách để ý đến người khác, nhưng mà mình không biết cách thể hiện được cái tình yêu thương nó như thế nào. Và mình cũng không hề thể hiện được rằng là mình quan tâm đến người ta như thế nào. Ví dụ như trong những bữa ăn thôi, thì chị Trà luôn là người đứng lên để đi lấy đồ. Và có một cái hôm mà mình nhớ nhất, đó là khi mà chị Trà bị bỏng tay ấy, thì hôm đấy, buổi tối hôm đấy có ăn lẩu. Mình thì ngồi cách xa cái nồi lẩu. Mình cũng cứ nghĩ là người ngồi cạnh nồi lẩu thì người ta sẽ bỏ rau vào và sẽ gắp đồ ăn ra cho tất cả mọi người, đúng không? Thông thường thì sẽ là như vậy. Nhưng mà hôm đấy thì chỉ có mình chị Trà làm và tất cả mọi người đều ngồi ở đấy và kiểu trong vô thức ấy. Thế mọi người không để ý đến cái điều đó. Thì anh Tạo mới đứng lên bảo là là nó bị đau tay, nó bị bỏng như thế thì anh làm cho. Thì lúc đấy tất cả mọi người mới giật mình rằng là mọi người thiếu sự tinh tế. Tức là anh Tạo là một người rất là tinh tế, tử tế và một người rất là đạo đức. Có một hôm khi mà bọn mình đang làm vườn đi xuống thì anh mới bảo là ông, anh ngửi thấy một cái mùi nó rất là nồng nặc. Thì bọn mình cũng không hiểu là anh đang nói cái gì. Thì anh mới bảo là bên nhà hàng xóm phun thuốc sâu. Anh mới bảo là đấy, tức là không phải ai cũng có tâm, không phải ai cũng cứu lấy đất, không phải ai cũng làm nông nghiệp sạch. Có một cái nữa là trong một buổi tối mà khi mà anh đưa bọn mình lên phố ấy, khi mà quay về thì chị Thi có hỏi là sao mà người ta lại phải thắp bóng đèn cho hoa. Thì anh có giải thích là khi mà thắp bóng đèn cho cây ấy, thì nó sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng của cây. Và mình nhớ ở Berry có một cái lưu ý, đó chính là sau 9 giờ tối thì Berry xin phép được tắt hết đèn ở trong cái khu vực lối đi để đảm bảo nhịp sinh học cho cây và để cho cây được phát triển một cách tốt nhất và để bảo vệ môi trường nữa. Thì cái lúc đó mình cũng không hiểu tại sao lại như thế. Thì đến khi anh giải thích là nếu mà để bóng đèn thắp quá lâu ấy thì cây nó sẽ không thể phát triển được, nó sẽ không ra hoa và nó sẽ không ra quả nữa. Đối với anh cũng biết về những cái điều đó để một là làm truyền thông, hai là cũng là bảo vệ môi trường và cũng bảo vệ cái cây ở trong vườn của mình. Mình thấy anh rất là siêu. Tụi mình chắc chắn là phải học hỏi rất rất lâu thì mới có thể có được những kiến thức như vậy. Còn anh Tân rồi anh Nam Chí hay là anh Tuấn đến sau thì tất cả mọi người đều có những cái kỷ niệm đẹp đối với mình. Anh Tân là một người anh giống như là một người anh cả của bọn mình ấy. Lúc nào cảm giác anh rất là chiều mình và cũng rất là hay trêu mình nữa. Anh Nam thì là người miền Tây. Đôi lúc anh nói rất là nhanh mà kiểu mình cứ bảo là ôi anh Nam ơi, anh phải nói từ từ rồi em mới hiểu được. Bình thường em đã thấy em nói nhanh rồi nhưng mà anh còn nói nhanh hơn cả em và em không thể hiểu được anh đang nói cái gì. Khi mà nói tiếng địa phương mà nói nhanh quá thì chắc chắn là mình cũng không thể hiểu được rồi. Anh Tuấn là một người đến sau. Ấn tượng đầu tiên của mình với anh Tuấn đó là anh Tuấn rất là cục xúc. Anh Tuấn cục xúc kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà gặp mình nhây thì anh cũng không làm gì được mình cả. Và lúc nào anh cũng bảo mình là ôi con điên, con điên mày đang làm cái gì thế, kiểu như vậy. Nhưng mà mình cứ nhăn nhở ra mình cười, thế là anh cũng không làm được gì mình cả. Còn với Trần Chí, Trần Chí thì là một người mà mình nhìn thấy cái sự thay đổi rõ nhất khi mà mình mới đến Phao. Thì mình thấy là Chí nói rất là ít, cũng chẳng biết nó đùa gì đâu, lúc nào cũng nói những cái câu cục xúc đại loại như là chị đừng có mơ mộng vào những cái điều đó nữa đi, em không ga lăng, em không tinh tế, em cũng không đẹp trai các thứ các kiểu. Những cái câu mình viết trên page ấy bây giờ mình cũng chả nhớ nữa. Đến cái khi mà mình gần về ấy, bắt đầu Chí kiểu nói đùa nhiều hơn và lúc nào cũng thấy trêu mình ấy, kiểu suốt ngày bảo chị móm với chị móm. Không sao, tại vì mình cũng móm thật và mình cũng được mọi người trêu là móm từ hồi lớp 12 rồi nên nữa cũng khá quen. Và đó cũng là một biệt danh hồi đi học của mình, nên là mọi người cứ tưởng đấy là body shaming với mình. Mình đã luôn bảo với mọi người là không, bình thường mà. Mình thấy vui tại vì mình cũng có thêm một biệt danh nữa. Còn Ngọc Anh và bé Yến thì mình cũng chỉ tiếp xúc trong vòng một tuần đầu tiên thôi, cho nên là mình cũng không có quá nhiều những cái câu chuyện để chia sẻ với mọi người. Ngọc Anh là một người rất là xinh, xinh, cao, dáng đẹp và là một người rất là đảm đang. Ngọc Anh nấu ăn ngon tuyệt vời. Trời ơi, mình nghĩ là mình mà là con trai chắc chắn là mình sẽ lấy Ngọc Anh, tại vì Ngọc Anh vừa xinh vừa khéo lại còn vừa giỏi nữa. Còn bé Yến thì lúc nào cũng tíu tít vui vẻ, năng lượng tích cực. Mình cũng được lan tỏa cái nguồn năng lượng tích cực từ em ý rất là nhiều. Bé Yến thì cũng gặp khá là nhiều chuyện nhưng mà mình tin là với cái nguồn năng lượng đó thì mong rằng là Yến sẽ vượt qua được hết tất cả mọi điều. Và một cái điều mà mình muốn nhắc đến với mọi người nhất đó chính là những cái lần mà mình được đi rừng. Lần đầu tiên là vào vườn hồng, vào farm hồng thì cái cảm giác của mình á thích thú tại vì thấy rất là nhiều cây hồng ở đó. Bên trên là hồng và bên dưới là cà phê ấy, trồng xen lẫn cà phê vào trong những cái gốc hồng ấy. Lần đầu tiên mà mình can đảm để mình bước vào một cái nơi như thế. Trước đây mình rất là sợ, sợ sâu này, sợ vắt này, sợ muỗi, rồi là sợ xước tay, xước chân kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà mình đến đó rồi thì mình cứ lao vào thôi. Và đến cái lúc mà mình trèo cây xuống thì mình mới chạm chân vào trong đất. Thì các bạn cảm giác như là ở trong rừng mà đất nó rất là ẩm và nó rất là mát. Thì lúc đấy mình bị giật mình. Từ trước đến giờ kể cả ở trong nhà mình cũng đều đeo dép, mình không bao giờ bỏ dép ra hết. Thì mình giật mình mới cảm nhận được là thì ra đất có cái cảm giác như thế. Cái cảm giác nó rất là êm dịu. Nó giống như kiểu là nó chạy một mạch, cái mạch nó đến tận trái tim của mình. Và thật sự là cái lúc đấy, cái niềm hạnh phúc mà mình không thể miêu tả được. Và cái lần thứ hai đi rừng đó là mình nghĩ là do là sắp về cho nên là anh Đạo mới cho mình đi vào rừng. Chứ không thì chắc là cũng đang còn khá là lâu. Rừng rất là rộng, nhìn thì phía bên kia là những cái đồi chè, rừng thông rất là nhiều, còn ở bên dưới là tiếng suối. Thật ra mình hôm đấy mình cũng rất là muốn được xuống suối để ngắm nhìn một chút, nhưng mà mọi người ở trên này đi chặt chuối, mọi người cũng sợ là mình đi lạc mất cho nên là mình cũng không dám đi, sợ là mất thời gian của mọi người và mình cũng không muốn để cho mọi người bị bận tâm quá nhiều về mình ấy. Cái cảm giác khi mà mình vào rừng á, các bạn không biết là khi mà mình ngẩng mặt nhìn lên trời, mình thấy là dù cho có bao nhiêu muộn phiền, có bao nhiêu những cái stress, những cái nặng nề, khi mà mình ngẩng mặt lên trời, mình hít một cái bầu không khí ở đó, mình cảm nhận cái sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Tại sao khi mà người ta bộn bề, người ta thường muốn về rừng? Tại vì rừng sẽ ôm ấp lấy mình, rừng sẽ an ủi lấy những cái nỗi đau của mình. Và khi mà vào rừng á, cảm giác rất là an yên mà mình không thể nào mà dùng một cái từ gì đó mình có thể miêu tả được. Nếu mà có thể miêu tả được thì chắc chắn là mình phải là một nhà văn rất là giỏi thì mới có thể miêu tả được cái cảm giác lâng lâng của mình lúc đó. Mình khuyên thật là nếu như mà bạn muốn có những cái trải nghiệm như vậy thì bạn hãy đi vào rừng đi. Rừng thông, đối với mình thì rừng thông nó sẽ không quá nguy hiểm tại vì nó không quá rậm rạp như là các cái rừng nguyên sinh khác ấy. Vậy nên là khi mà mình vào thì mình cũng cảm thấy rất là ấm áp, an toàn và kể cả là cũng có mọi người nữa. Hôm đó khi mà mọi người đem những cái khúc gỗ trong rừng về thì anh Tạo có nói với mình một câu đó là tất cả những cái gì của rừng thì mình đều phải xin hết. Vì hôm đấy mình thấy là anh có đứng xin khấn một cái gì đó thì anh mới dám đem gỗ về, và anh bảo là lúc đó mình cũng biết thêm được một cái kiến thức mới cũng khá là hay ho và thú vị. Khi mà ở farm ấy thì mình cũng được khúc đất trồng cây, rồi là cũng được học cách bón phân này, học cách nhổ cỏ, học cách làm vườn, tất cả những cái thứ đó đều mình đều phải học hết. Tại vì đâu có ai dạy mình từ trước đến giờ đâu, nhà mình đâu có ruộng, có đồng đâu mà làm. Rồi là những cái hôm mà tiếp khách, anh có dạy bọn mình là bày đồ ăn như thế nào cho đẹp này, rồi là dạy bọn mình cái cách để mà làm đồ ăn làm sao cho ngon miệng và cái khẩu phần ăn của mỗi người khoảng tầm bao nhiêu. Tại vì đối với bọn mình ấy thì lúc nào mình cũng muốn là bỏ thật nhiều nhiều vào cho khách một chút. Nhưng mà anh bảo là giống như cái việc là em ăn một cái gì đó mà em ăn trong cái sự thòm thèm ấy thì lần khác em sẽ muốn quay lại và em thử tiếp. Nhưng mà nếu em đã ăn no đây rồi thì cái cảm giác đó nó không còn đọng lại trong tâm trí của em nữa. Vậy nên là tại sao ở trong nhà hàng mỗi khẩu phần ăn nó chỉ một lượng vừa đủ thôi. Tất nhiên là nó đắt, đúng là nó đắt thật, nhưng mà nó muốn khiến cho người ta có thể quay lại đó một lần nữa. Thì có rất là nhiều những cái kiến thức mà mình đã được học được khi mà đi với Barry, một cái đứa mà ở nhà nấu ăn dở ẹc như mình và trong đấy đi nấu ăn cho khách. Trời ạ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật tội nghiệp cho những vị khách ấy. Khi mà nhắc đến nấu ăn thì mình nhớ đến chị Thi. Chị Thi là một vị khách rất là đặc biệt của Barry. Chị Thi là bạn chơi cùng với anh Tạo cũng khá là lâu rồi. Khi mà chị Thi đến với farm ấy thì chị định đến ở một vài ngày, xong rồi sau đấy là về thành phố rồi về Sài Gòn thôi. Tụi mình thấy là chị nấu ăn ngon quá thế là cứ giữ chị ở lại. Ấn tượng của mình đối với chị Thi là một người rất là tử tế, một người rất là đạo đức, từ cái cách sống đến cái cách chị nói chuyện, rồi là cách mà chị đối xử với bọn mình, cách mà chị làm tất cả mọi thứ, nó đều thể hiện ra được những cái điều đó. Có một cái điều hay đó là chị Thi là một người khác đạo với mình thì theo đạo Phật, còn chị Thi là đạo Thiên Chúa. Nhưng mà chị cũng có rất là nhiều những cái điều kiểu rất là cởi mở ấy. Thì chị nói là chị cũng rất là thích vào chùa để đi làm thiện nguyện. Chị không hề có một cái sự khắt khe nào đó về tôn giáo. Mọi người nói chị là bị hâm à, theo đạo Chúa mà tại sao lại đi vào chùa? Thì chị bảo là mình đi làm việc thiện mà mình đâu có làm cái gì sai trái đâu, tại sao mà mình phải sợ? Chị Thi cũng dạy bọn mình rất là nhiều về cái phong cách sống, về cái cách mà bọn mình phải ứng xử với người khác như thế nào. Cũng dạy bọn mình rất là nhiều về nấu ăn, những cái công việc khác. Đối với mình ấy, tất cả mọi người ở Barry đều rất là đáng yêu, đều rất là thương, là mến. Tất cả những cái điều mà mình học được khi mà đến với Barry đó là những cái kho tàng kiến thức rất là khổng lồ. Tất nhiên khi mà bây giờ mình ngồi kể lại ấy, thì những cái điều đó nó cũng đã mai một đi rất là nhiều rồi. Khi mà mình mới đi về ấy, thì có thể là mình sẽ kể được nhiều hơn. Mình nghĩ là đến bây giờ khi mà mình bình tĩnh lại rồi ấy, thì mình sẽ chắt lọc được những cái điều tuyệt vời nhất khi mà mình đến với Barry. Và có một cái điều nữa, sau khi mà đi từ nhà Mary về thì bắt đầu mình mới nhận ra là bản thân mình đã bắt đầu được cách biết đủ, và mình không còn quá quan trọng những cái gọi là tiểu tiết nữa. Tức là trước đây khi mà đi ra ngoài thì mình phải chọn quần áo, rồi là mình phải là lụt, sau đấy là make up các thứ. Make up nhẹ nhàng thôi nhưng mà mình cũng rất là điệu nha. Cảm giác mỗi một lần mà mình đi chơi ấy, mình phải suy nghĩ rất là nhiều xem là mình mặc như thế nào này, mấy giờ mình bắt đầu xuất phát đi này. Trong cái cách ăn uống cũng như thế. Khi mà vào bến Paris ấy, thì mình thấy là ăn uống nó rất là đơn giản, nhà có gì thì ăn đấy. Nhìn ở trên cái tủ rau củ quả còn những cái củ quả gì thì mình sẽ nghĩ ra những món gì để ăn. Cho nên là khi mà về nhà thì mình cũng tập cái thói quen đó. Thì bố mẹ mình ấy, lâu đến nay là bố mẹ mình luôn thích nấu cầu kỳ, kiểu nấu nhiều món. Nhưng mà về thì đối với mình là mình thích ăn uống nhẹ nhàng đơn giản thôi. Trong suốt thời gian ở Paris thì mình tức là cũng có ăn mặn, nhưng mà chủ yếu là mình ăn rau và mình cũng ăn khá là ít đồ liên quan đến đồ mặn. Cảm giác khi mà về nhà mình cảm thấy là người nó cũng nhẹ đi rất là nhiều. Đấy cũng là một cái bước trợ duyên để cho mình có thể là trong một thời gian tới có thể là mình sẽ tiến đến cái việc là ăn chay nhiều hơn. Mong rằng là cái việc đó nó sẽ thành hiện thực. Mình nghĩ là dù cho có nói bao nhiêu, có kể bao nhiêu thì cũng sẽ không bao giờ hết được những cái trải nghiệm hay là những cái điều mà mình đã có khi mà đến với Paris. Tại vì tính ra nếu như nói về một người ấy, thì cũng đã nói mất bao nhiêu thời gian rồi. Tập podcast này mình xin phép dừng lại tại đây. Mình cũng muốn cảm ơn một lần nữa The Paris. Cảm ơn anh Tạo rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người ở Paris đã luôn yêu thương em, đã cho em một nơi là nhà để em có thể trở về khi mà đến Đà Lạt. Cũng là một nơi mà mọi người luôn thông cảm, luôn thấu hiểu, luôn bao dung đối với một đứa rất là bướng bỉnh, cũng rất là lười biếng như em nữa. Hy vọng rằng là trong một thời gian ngắn tới đây thì cũng sẽ có dịp để quay trở lại Paris. Hy vọng rằng là Paris vẫn giang vòng tay đón em trở về nhà. Cũng xin chúc cho tất cả mọi người của Paris, tất cả những người, kể cả những vị khách mà mình đã từng được gặp, hay là tất cả những người mà mình đã từng chung sống khi mà ở Paris cùng một nhà, thì em cũng mong rằng là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ở trong cuộc đời của chúng mình, kể cả là việc mọi người đến với Paris là để trải nghiệm, hay là trốn tránh một cái điều gì đó, hay là để chữa lành một cái vết thương nào đó, thì hy vọng rằng là mọi chuyện cũng đều sẽ tốt đẹp. Hy vọng rằng là mỗi chúng ta đều sẽ hạnh phúc theo một cái cách nào đó của riêng mình. Còn tập podcast ngày hôm nay chắc chắn là dừng lại ở đây rồi. Hẹn gặp mọi người ở tập podcast tuần sau nhé. Bye bye.